Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni, thưa toàn thể đại chúng, buổi học hôm nay của Thiền viện Rút Râm Mật Mã trùng vào với cái khóa tu 7 ngày của quý Phật tử ở Liên bang Úc Châu, cho nên thời gian giảng sớm hơn bình thường 15 phút và chúng ta sẽ kết thúc đúng 1 tiếng rưỡi, tức là 8 giờ giảng thì 9 giờ rưỡi mình nghỉ. Vì vậy mà sẽ thông qua các cái phần kiểm tra bài cũ và thảo luận nhóm. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần tham vấn thiền. Phần này kỳ trước chúng ta đã học qua 4 câu hỏi. Thì đây là cái nhân duyên của một vị sư người Ấn Độ ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Sư có cái nhân duyên sang Việt Nam để mà tìm hiểu và học thiền Việt Nam, thì có những cái tham vấn học hỏi thấy có lợi ích, cho nên quý thầy muốn thuật lại cho đại chúng cùng học, cùng hiểu, cùng nắm vững những cái gì của Thiền Tông Việt Nam mình cần truyền đạt lại cho những vị khác khi quý vị có cái nhân duyên. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 sư trình bày rằng là người Ấn Độ không quen nghe Pháp nhưng mà thích lý luận khúc chiết. Đây là cái đặc điểm, cái đặc trưng của người Ấn Độ. Tức là người Ấn Độ họ thích lý luận như một triết gia, nhưng mà không có thích nghe Pháp dài, tức là đối đáp ấy, luận lý, chứ không có cái thói quen ngồi nghe Pháp như chúng ta. Thì việc này chúng ta nhớ ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất, thì ở trong gia đình Ngài, Ngài có một người cầu em của mẹ. Vị này lý luận rất là giỏi. Hàng ngày vị này hay lý luận với chị mình là mẹ Ngài Xá Lợi Phất. Mỗi lần lý luận như vậy thì mẹ Ngài Xá Lợi Phất không bao giờ lý luận qua người em ruột của mình. Nhưng mà tới khi mang thai Ngài Xá Lợi Phất thì cái cậu em này không bao giờ lý luận qua bà chị. Thì cậu này mới nói rằng là cái đứa bé này còn trong bụng mà nó như vậy đó, chứ mai mốt nó ra ngoài thì không ai chịu nổi. Thế là ông cậu lên núi, ông quyết ông tu luyện, không có cào rau tóc, không cắt bông tay bông chân, cho nên thành một cái tên đó là Phạm Chí Trường Trảo, tức là vì Phạm Chí có móng tay dài. Ông luyện như thế, nhưng mà tới khi Ngài Xá Lợi Phất ra đời và lớn lên thì ông cũng không thể nào lý luận kịp Ngài Xá Lợi Phất. Để có những vị lý luận với Ngài Xá Lợi Phất, luận đạo, luận nghị, thì ra điều kiện, tức là nếu mà ai thua là bỏ đạo người đó. Thì có những vị luận lý không lại Ngài Xá Lợi Phất, cho nên phải xuất gia theo Phật. Thì câu chuyện ở Ấn Độ là vậy. Tức là quý vị muốn luận nghị chứ không có thói quen ngồi nghe Pháp như mình, thì vì đó hỏi nếu thế thì bằng cách nào để mà giáo hóa. Thì quý thầy nói rằng là nên học theo cách của thiền Việt Nam, là lý luận của siêu lý luận là chặt thẳng. Tức là muốn lý luận thì Việt Nam cũng có cách lý luận, nhưng mà không có điều để lý luận, mà đặt lý luận đến chỗ không còn chỗ để lý luận là chặt thẳng. Thì nói rộng hơn một tí để quý vị nhớ, khi đối trước tất cả các cảnh duyên, kể cả người tham vấn, cái điều đầu tiên chúng ta không được rời cái bản tánh của mình. Nếu rời bản tánh thì mình không phải là người tu hành. Đó là một. Rồi sau đó từ bản tánh đó chúng ta mới ứng ra tùy cái nhân duyên. Thì cái nhân duyên lúc này chính là vị sư Ấn Độ đang học thiền Việt Nam. Mình xác quyết rõ như vậy để không có nhầm lẫn. Từ đó là chúng ta phải nói thiền Việt Nam. Quý vị nhớ rõ chưa? Cho nhiều lúc mình nhiệt tình quá, mình không có xác định vấn đề. Nghe nói ở Ấn Độ thích lý luận hút chiếc, không thích nghe Pháp. Thì bắt đầu mình lại xá đà vào câu chuyện của Ấn Độ, mà mình quên rằng là quý vị đang trông chờ để mà nghe về thiền Việt Nam. Mong mỏi quý vị đã học thiền Việt Nam á. Như vậy, trước khi giải quyết vấn đề, chúng ta phải xác định lập trường, xác định cái sườn của nó. Một, không được rời bản tánh. Nếu rời bản tánh tức là mê, không phải người tu. Hai, xác định nhân duyên đối diện đang cần gì, như thế nào. Ví dụ như quý vị tổ chức khóa tu là có cái thời tham vấn, thì chiều nay là tới cái thời tham vấn đầu tiên của thầy trụ trì Bạch Mã. Thế thì đầu tiên quý thầy sẽ đặt ra vấn đề là quý vị đã tổ chức cho các Phật tử đặt câu hỏi và gửi về trúc lâm Bạch Mã như thế nào. Chưa nghe, không là không có nha, mà chưa nghe. Thế thì không có nôn nao. Trước giờ lên giảng của thầy nói là khoan nói để quý vị thanh tịnh nghe Pháp, rồi sau đó mấy thầy thư ký sẽ làm việc sau. Như vậy là gì? Ở bản tánh thanh tịnh của mình khoan động. Sự việc là gì? Chiều nay diễn ra tham vấn rồi, giải quyết ra làm sao? Khoan nói đã. Bây giờ ví dụ cho chưa nói. Rồi sau đó quý vị tổ chức thế nào đó, quyền quý vị. Chiều nay lên Pháp tòa, có câu hỏi thì trả lời, không có hỏi ai đưa tay hỏi thì cứ hỏi trực tiếp, không đưa tay xuống Pháp tòa sớm, thế thôi. Yên tĩnh không? Yên tĩnh, rõ ràng, đâu có gì đâu. Cho nên trong đời này quý vị muốn an là phải xác định lập trường một cách khoa học, nhưng mà đặt nền tảng vững chãi trên tư tánh của mình. Thì trước tiên bố giải quyết cái câu hỏi này có thể chỉ quý vị cái mẹo như vậy. Tổ chức cũng vậy, tu học cũng vậy, đối với xúc cảnh cũng vậy, đi buôn bán ngoài chờ cũng phải như vậy nữa. Thì mình vững chãi, mình an ổn và mình xử lý công việc khoa học có kết quả. Bây giờ vế một, trở lại từ tánh thì quý vị đang an yên trong tánh mình rồi, không nói nữa. Vế hai, bây giờ vị này nói cái câu hỏi này thì phải được đặt trên nền tảng của thiền Việt Nam. Bây giờ quý vị muốn biết rằng là cái siêu lý luận của thiền Việt Nam để chặt thẳng không còn kiến thức ấy, sẽ đưa về đâu? Muốn vậy, quý thầy sẽ nói rộng một tí để quý vị có cơ hội học hiểu. Khi muốn nói về thiền Việt Nam, bởi vì cái vị sư này đang muốn học thiền Việt Nam, thì chúng ta phải biết cái cốt của nó, cái lõi của nó, cái tông chỉ của nó. Sau đó mình chặt thẳng là mình đẩy người ta về cái tông chỉ đó. Chặt thẳng để đẩy về tông chỉ, chứ không phải chặt thẳng không biết đưa nhau đi đâu. Chặt tinh thức đẩy vào tông chỉ. Tông chỉ là gì? Tông chỉ thiền tông Việt Nam là quý vị nhớ này, phản quán tự kỷ, trực ngộ bản tâm. Cụ thể xây dựng cái tông chỉ từ đâu? Một, buổi đầu khi mới học thiền thì thái tử Trần Khâm, sau này là vua Trần Nhân Tông đó, được vua cha gửi cho từ trong thượng sĩ dạy thiền. Thì một hôm trong cái buổi học cuối rồi đi về, thì thái tử hỏi thế nào là tông chỉ của việc bổn phận. Có chữ tông chỉ nha. Tông chỉ của việc chính trong nhà thiền là gì? Quý nhớ chữ tông chỉ chưa? Thì thượng sĩ nói phản quan từ kỷ bổn phần sự bất tùng tha đắc. Nghe nhiều rồi phải không? Nhưng mà nghĩa là gì? Không có được sanh tâm nhiều. Đơn giản, xoay lại chính mình, không từ nơi khác. Gọn vậy thôi. Xoay lại chính mình, không từ nơi khác. Bởi vì nếu mà dịch theo cái cùng chữ Hán á, chữ bổn phần sự có nghĩa là chính mình, phải giống vậy đó. Việc của mình, mà dịch chữ Hán là chính mình. Phản quan là xoay lại, bộ phần sự là chính mình. xoay lại chính mình, không từ nơi khác. Thay từ ngày đó liền biết lối vào thiền, tức là tỏ sang tâm mình. Như vậy hỏi việc bổn phận của tông chỉ, liền ngộ thẳng từ tâm. Đây là tông chỉ. Và hiện nay Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Tôn Chủ, Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta nói, một khi chúng ta biết quay trở lại tâm mình thì sẽ thấy tâm mình tức là Phật. Sư ông khẳng định như vậy, khẳng khái như vậy. Tức là sống bằng chính nó thì liền biết ra. Nếu mà quý vị vừa trở lại mà chạm tới cái tâm đó, à nó là vậy, nó dễ hiểu là vậy. Rồi sư ông diện thanh vắng, sư ông nói rằng là một khi chúng ta biết quay trở lại tâm mình thì sẽ thấy tâm mình tức là Phật. Còn nói theo kiểu mình, à con trở lại con nhân cái tâm con nói à nó là vậy, nó không có gì khác, nó là Phật. Như vậy hãy tự hỏi công chỉ của việc bổn phận thì thường sự khai thị xoay lại mình, không chỗ khác. Hãy tự tỏ tâm mình sống thẳng đó, chân thực tu hành. Thời gian vừa tu tập khi làm vua, vừa làm thái thượng hoàng, vừa tu cho đến khi xuất gia công phu đắc lực chứng ngộ thiền tụy, thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng thiền pháp Trung Lâm Nguyên Tử là vế thứ hai. Vế thứ ba, khi ra giáo hóa ngài cũng nêu cao cái tông chỉ Phật tại tâm này. Bụt ở trong lòng chẳng phải tìm xa, nhưng khoai bạn nên ta tìm bụt, đến cốc hay chỉ bụt là ta. Nâng cao cái tông chỉ Phật tại tâm này, từ đó cái tinh thần phản quan từ kỳ trực ngộ bản tâm chính là tông chỉ bổn phận. Nó đã trở thành cái tông chỉ của thiền pháp Trung Lâm Nguyên Tử mà hiện nay nhiều người gọi một cách vắn tắt dễ nhớ, đó là Phật tại tâm. Vế một, vế hai tông chỉ hiện nay kế thừa tông chỉ đó, cũng trở lại nhân tâm đó. Và sư ông đã vừng dùng triển khai chỉ cho chúng ta, nói thiệt, nói gọn, nói thẳng cho dễ nhớ, là cái thấy biết sáng ngời chân tâm. Có hai cách nhận. Thứ nhất, nhờ chân tâm cho chúng ta thấy ngay biết, thì nghĩ thấy ngay biết, chân tâm sẵn, nhận ngay. Chưa nhận được, có cách thứ hai. Một là nhận ngay mà không có hai. Hai là gì? Không theo cảnh, xoay lại mình. Đây là bước để chuẩn bị tu hành, chưa có tính vô, bước để chuẩn bị tu hành. Khi đã sẵn sàng rồi, bước tiếp theo, khéo mất hút các tướng, không mê, tánh từ sáng biết hiện tiền. Cho nên nhiều vị hỏi thưa thầy, thầy nói giác trở lại, sáng trở lại, tánh sáng biết nghĩa là sao? Đừng có tìm hiểu nghĩa làm sao, đừng bao giờ lập nên một loại kiến thức để hiểu nó như thế nào. Như vậy nó càng cách cái tánh của mình. Đó là lý do mà quý vị luôn tìm cái định nghĩa thì không bao giờ có trong các bài giảng và sách vở của quý thầy. Mà ở đây quý thầy muốn nói rằng là không diễn tả để quý vị lập thành ý thức, mà quý thầy chỉ chỉ quý vị trở lại và nhận ra. Trở lại tức là xoay lại, nhận ra đó là ngộ tâm. Thì là gì? Bước 1, chuẩn bị đi, không theo các cảnh, trở lại mình. Bước 2, khéo không có tướng gì hết, không gì hết mà không mê, mạnh lên. Cái vô tướng mà không mê đó, nó là tất cả các ý nghĩa quý vị đang tìm. Cho nên khi mà qua Trung Hoa đến cái thiền tự của ngài Mạc Sơn Liễu Nhiên, vì này là một vị ni sư thời ngài Đại Ngu Chi, là ngài mà khai thị với ngài Lâm Tế đó, thì một vị ni, nhưng mà các bậc tôn đức các nơi thì sư ngày xưa nệ phục cái đức tu và cái chỗ chứng ngộ, cho nên không nói là ni sư ni trưởng mà gọi là Hòa Thượng Mạc Sơn. Ngài hiệu là Liệu Nhiên mà sống ở cái vùng núi đó gọi là Mạc Sơn, và các bậc tôn đức các nơi gọi ngài là Hòa Thượng Mạc Sơn. Thì khi quý thầy sáng thì gặp môn hạ về sau của ngài thôi, thì ngài tịch lâu rồi mà đâu gặp, thời ngài Lâm Tế giờ mà. Thì khi đối đáp qua lại, vì đó hỏi tông chỉ của thiền Việt Nam là gì, thì quý thầy Bút Đàm mới ghi rằng là phản quan từ kỷ trực ngộ bản tâm. Thay vì các chỗ khác là bàn nói dài dòng, vị này không có nói dài, giống như là sư tổ ngày xưa đó, trực chỉ hỏi tâm ở đâu thì chịu dội không, vị ní đó ngồi cơn như này, cơn giống như nam vậy đó, tâm ở đâu, thì lúc đó mình biết là bắt đầu xuất chiếu rồi.
Thì thôi mình đi thì mình mời ni trưởng dưới đức chủ trì viếng chiếu. Mời ni trưởng trả lời, ni trưởng đưa ly trà lên, mời uống trà. Tâm ở đâu? Nếu mình nói là nó rơi vào chữ nghĩa. Cuối cùng mời uống trà tâm ở đâu? Cái gì biết uống nếu không phải là tâm? Mà cái sáng biết không động này có phải tổng trị chưa? Là cái sáng biết chân tâm sẽ ổn trị cho mình. Mà sáng biết chân tâm trở lại nhận ra nó có phải là phản quang thực kỳ trong cầu bản tâm không? Lại là tổng trị thiên Việt Nam. Cái này nó có liên kết tới cái câu trả lời nha. Chứ không phải giảng mông lung là quý vị để ý quý vị mới thấy cái câu trả lời nó sáng ra. Thì xác định tổng trị thiên Việt Nam để khi ai hỏi đáp cho đúng. Thì trong trường hợp này vì sự Ấn Độ sang Việt Nam để học thiền Việt Nam thì chúng ta phải đáp theo tông chỉ thiền Việt Nam, không được lạc đề. Trở lại câu chuyện vì sự Ấn Độ. Vì này nói rằng là cái phong tục của Ấn Độ là thích lý luận khúc chiết, không thích nghe pháp dài. Vì vậy mà cái đặc điểm thiền tông Ấn Độ á, trực trị mầu nhiệm nhưng mà trong đó có lý luận. Thì chúng ta phải vận dụng theo cái phong cách của thiền Việt Nam, nương cái lý luận ở Ấn Độ và vận dụng cái cơ phong thiền Việt Nam là siêu lý luận để đẩy vào tông chỉ là quay lại và nhận ra bản tâm. Thì khi vị đó đặt câu hỏi như vậy, quý thầy nói á, sư không cần phải nghĩ rằng mình trả lời bằng cách nào. Nếu nghĩ rằng mình trả lời bằng cách nào thì mình đang có ý thức, có vọng tâm. Và nếu nói như vậy thì sẽ có một loại hình lý thuyết cho người họ hiểu. Như vậy chúng ta đang ở trong vọng tâm và họ cũng hiểu bằng vọng tâm. Cả hai đều là vọng thì không ở chân tâm. Như vậy cả hai đều là không có giá trị. Mà các thiền sư nói rằng là một cái quan tài mà có hai tử thi, một câu hỏi mà hai người đều là chết chứ không ai sống. Khoan nghĩ là gì đó? Dừng lại, sáng ngời, không gì hết, đáng biết, đối cơ, hỏi. Thì bắt đầu mình hỏi ngược lại, lý luận mà. Lý luận mà không cho người ta lý luận, mà là đối đáp hỏi. Vậy thì anh từ nhà đến thiền từ thiền viện bằng cái gì? Thì vị sư đó nói dạ bằng ô tô. Đáp rất thật. Thì quý thầy mới nói rằng là vậy thì khi mà dừng ô tô lại ngoài cổng, đi vào đây bằng cái gì? Thì vị sư đó nói rằng là giờ đi bằng đôi chân. Đúng, đi bằng đôi chân. Thì quý thầy nói, vậy thì tại sao người chết có đôi chân mà họ không thể đi lại được? Tức là chúng ta đang dồn vào cái chỗ là phải trả lời cho tôi là bằng cái tánh biết. Còn nếu mà mình nói rằng là bằng tánh biết là cho họ kiến thức, họ không có nhận ra. Mà mình dồn vô thế là bắt buộc họ phải nói điều mình muốn nói, thì họ mới nhận ra nó chính họ. Thế thì tại sao cái người chết họ có đôi chân mà họ không thể đi lại bằng đôi chân được? Nói suy hết rồi. Thì vị sư đó mới giật mình ra. Quý thầy hỏi, vậy thì người chết và người sống nó khác nhau chỗ nào? Có nhận biết và không nhận biết. Thế thì từ nhà đến chùa bằng cái sáng biết. Sáng biết là gì? Cái sáng biết không đồng thì quay trở lại chính là cái tông chỉ nhận tâm của thiền Việt Nam. Cái này cho quý vị nghe. Thì lúc đó bắt đầu vì nó thọ mạng rồi, giật mình ra rồi, mới nói tiếp. Cái sáng biết còn động, nó sẽ mất năng lượng, không có định tuệ, cho nên nó không có lực cho chúng ta làm chủ trong sanh tử. Sanh tử có hai. Một là cuối đời mình chết, mình miên man cùng một cõi khác không biết đi đâu. Hai, khi đang sống, nó có những câu chuyện xảy ra trong sanh tử, buồn vui, đúng sai, phải trái, nhức mỏi, đau đớn, gì gì đó. Làm sao mà hai khía cạnh sanh tử đó chúng ta phải trong lòng? Mà muốn thế không thể cắn răng chịu đựng, mà phải là bằng cái diệu lực của tự tâm. Thế thì trở lại cái tấm sáng biết, trong đó nó có đủ cái lực cho chúng ta bình thường và các pháp sanh tử từ lặng trong. Và khi mà đáp như vậy, nó có liên quan gì cái câu hỏi là người Ấn Độ thích lý luận khúc chiết, không thích nghe pháp dài? Bởi vì á, quý vị nhớ, cái phong cách này nó ảnh hưởng lâu dài từ trước của cách luận lý bên mấy bộ kinh Vệ Đà của đạo Hindu. Mà bây giờ chúng ta đi vào đó giải thích á, thì thế nào bảo vệ đạo Phật? mà có một giáo lý đạo Phật nó đúng và một giáo lý Hindu chúng ta không có khen người ta thì chắc chắn là sanh tử. Khi mà đẩy vào sáng biết á thì ai cũng có cái đó. Hãy bỏ tất cả những tư tưởng và quan điểm để trở lại cái cuối cùng. Cái cuối cùng đó là hãy gàn sạch thân tâm. Còn cái cuối cùng là không còn gì hết. Cái gì bỏ được phải bỏ ra đi, bỏ hết đi. Còn khi hết rồi á, có biết không? Sư ông nói khi ngồi thảnh thơi không có niệm gì, gió qua liền biết mát. Đó là chủ đang ở trong nhà, khách thì có đến đi mà chủ vẫn còn đó. Thì khi mà gàn sạch xanh xanh còn lại thì cái đó chắc chắn là thật. Còn nếu mà còn một thứ gì đó thì nó sẽ biến hoại, biến đổi, luân chuyển, vô thường, sanh diệt, chưa thật. Mà khi gàn sạch rồi còn đây một tánh sáng biết, không động, không mê. Ngay đó nó không còn quan điểm của tôn giáo này và tôn giáo khác thì không bị tranh cãi sanh tử. Và đem cái thiền Việt Nam như thế dày tại đất nước Ấn Độ mới là không xung đột tư tưởng. Tới đó rồi thậm chí nó không còn là Việt Nam và Ấn Độ, nó không còn là đạo Phật và đạo khác. Từ đó chúng ta mới thấy cái giá trị của cái sáng biết chính mình mà sư ông đã dạy cho chúng ta, chính là cái lõi, cái tung chỉ của thiền Việt Nam. Và lúc đó quý vị cứ triển khai cái sáng biết này trong đời sống hàng ngày, mọi thứ nó cứ diễn ra chúng ta biết một cách rành rẽ rõ ràng, không can thiệp đến chuyện của mình. Nó đơn giản như này, quý vị thư giãn bình thường, đừng có kêm. Chính cái bình thường thư giãn này nó không có mỏi, nó không căng, cho nên chúng ta sống suốt kiếp còn có làm gì đó thì chập nó mỏi là không sống được. Thư giãn mà không mê, nhiều vị quên cái chữ không mê này, nói rằng thả vậy là vọng tưởng nó phá mình. Không, đó là quý vị thả lơ đơ nó mới phá. Chứ còn nếu không mê tức là giác, còn nếu nó giác tức là có cái giác để lập, thì chúng ta lại sinh ra một chuyện để mà kềm nó, mà giữ nó thì nó lại mỏi. Bình thường thở thởi, không mê, sáng biết bình thường, có sao đâu. Quên muốn sửa cổ áo, gãi số lớn cứ bình thường, khoanh tay lại, đó cũng bình thường, đâu sao đâu, không trở ngại gì hết. Nhưng mà trong này không có tưởng và mạnh lên thì nó lại sáng. Thế thì tất cả mọi thứ vận hành nó được trôi trên cái bát rau này, nó ổn trong lòng. Khi quý vị thực hành cái này rồi á, mình thấy rất là hoan hỷ. Các vị thiền sư đều nói cái chỗ này thôi, chẳng qua các ngài sống mạnh, các ngài có cái dụ lực á thì nó hiện tiền. Còn mình bây giờ yếu thì mình học các ngài miếng nào đó mới sống để dùng trong sanh tử này. Đó là câu hỏi số 5. Có câu hỏi số 6. Ông sư này ông hỏi rằng là vì sao mọi người thích nghe con chim nó kêu hơn là nghe pháp? Tức là ông đã từng giảng pháp mà họ không có muốn nghe, mà họ đi ngoài rừng họ nghe con chim nó hót, họ phoái, họ hít sáo theo nữa. Ông thắc mắc, ông có vẻ khắc khoải. Mà sự thật quý vị, nếu mà tu trong thiền đường, nếu mà quý vị được tu ở bên đạo Miếu Sinh, thấy không, tới giờ ngày pháp ai muốn nghe mới vô, còn đa số mấy vị khác không muốn nghe, đi ra ngoài nghe mấy con ca cô la vậy đó, huýt 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 ngoài á. À, không biết vì sao người ta lại thích nghe con chim hót hơn là nghe pháp. Ông hỏi vậy là quý vị thấy bất ngờ không? Nhiều lúc mình nghĩ tham vấn là hỏi những cái gì diệu lý trong Phật pháp, trong kinh, không. Ông hỏi chuyện thiệt, ông thao thức hết sức để ông giáo hóa người ta mà người ta không thích nghe pháp, thích nghe chim kêu hơn. Thật sự họ có phải thích nghe con chim kêu không? Họ thích là thích cái của họ chứ không phải thích con chim đâu. Vì nhớ nha, thích là thích cái của mình chứ không phải thích cái của con chim đâu. Cho nên quý thầy nói họ chỉ thích âm thanh của con chim, nó hợp với lỗ tai của họ, chứ không phải họ thích con chim. Là bởi vì người ta vẫn sẵn bắn chim. Nếu mà thích con chim á thì đừng có bắn nó. Cái đằng này vẫn bắn vẫn giết, mà ai thương lắm thì bắt về nhốt con chim trong lồng không cho nó được tự do. Thì rõ ràng chúng ta đang lấy nó thành sở hữu phục vụ cho cái thị hiếu của mình, chứ không phải thích con chim. Chứ đừng có lo, họ thích là thích âm thanh của con chim thôi, âm thanh nó hợp với họ, chứ không phải là thích con chim. Quý vị nghe con chim không, chút xíu tới quý vị đó, chuẩn bị nghe, phải nói chuyện con chim dài dòng. Và đó là một quy luật phàm tình. Nó thích dính mắc sáu trần và không thích đi ngược với phàm tình là nghe pháp để tu tập. Quý vị để ý đi, sinh ra không ai dạy chúng ta biết tất tần tật mọi thứ trong đời một cách rành mạch rõ ràng, đạt đến đỉnh cao của phát minh công nghệ này. Giỏi lắm. Nhưng mà việc tu tập dạy hết hơi ra cổ mà không biết có thấm phần nào. Ngày xưa sư ông nói đó, sư ông là tôi cứ dạy mãi mà mấy chú cứ quên hoài. Đó là cái tật của mấy chú. Nhưng mà không sao, khi còn mê là phải quên. Cho nên bao giờ còn quên thì tôi còn nói. Quý vị thấy cái câu sâu là câu chúng ta học. Cái lòng từ bi sư ông đáo để rùng lượng, thông cảm cho mình. Còn mình không có cái tâm đó mình bực lắm. Trời ơi, tôi nói khô hơi rắc cổ, tôi dạy qua, tôi nhắc qua mà tại sao như vậy? Tôi chịu không nổi. Sư ông nói, tôi nói hoài mà mấy chú cứ quên. Đó là cái tật của mấy chú. Nhưng mà không sao, khi nào còn mê nó còn quên, và khi nào mấy chú còn quên tôi còn nói. Nói như vậy để thấy rằng, chúng ta nghe pháp, chúng ta không có giỏi bằng là nghe theo thế gian. Mình kiểm tra, đừng nói thế tục nhiều trong thiền đường mình, trong thiền viện, thiền tự mình. Khóa tu thôi. Mình coi thử là, cái lúc mình ngồi thiền là không có tính nha. Tại lúc đó có thời khóa rồi, không tính nữa. Cái lúc mà được thoải mái á, thì mình coi thử là cái phần trăm để mà lộn xộn với phần trăm để mà tịnh tâm á, là mấy chục phần trăm. Cân ra là biết, cái phàm tình nó dễ hay là thánh trí nó dễ lên. Thì quay trở lại là điển hình, nghe nhạc thì thư giãn, mà nghe pháp á thì 1.5 tiếng mà thấy nó lâu. Còn nghe nhạc có khi chúng ta rảnh là nghe, vô nhà tắm cũng hát, nấu cơm cũng mở nhạc lên nghe, thư giãn vô cùng. Còn nghe pháp nghe tí gì đó tắc cẳng nào quá, nghe ai nói im dịu, nghe ông thầy ông la ông hét quá. Quý vị biết có một lần Phật tử đó họ quen là họ ngủ ít lắm, 2 giờ khuya thức dậy, rảnh biết làm gì, mở pháp mình giảng. Nhà ta có bao nhiêu thành viên đó, phải một mình vị nấy mở lá oán 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 1 giờ 2 giờ khuya vậy đó. Mấy vị đó nói mở ông thầy nó ông lá như vậy ngủ được tắt đi, nhưng mà nghe nhạc là được, có nhạc thính phong ngủ ngon. Từ đó mới biết cái phàm tình và thánh trí nó nằm ở chỗ đó đó. Thí dụ hôm nay quý thầy lên đây mà nói giảng đời là vô thường, quý vị nói trời ơi thất vọng quá, vô khóa tu ông thầy tưởng giảng chân tâm Phật tánh tại là nói vô thường, thất vọng. Thân vô thường, tâm vô thường, cảnh giới vô thường, mới nói nửa chừng quý vị ngủ rồi. Cái chuyện đó ai mà không biết, trời ơi, cái khó tu người ta thì dạng vô thường. Nhưng mà mở cái bản nhạc, hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, trời ơi sao nó hay dữ diễn biết. Cùng nó vô thường mà quý vị chịu nghe. Là vậy nè, chịu nghe. Còn ông thầy ông nói vô thường không chịu, nó thấp. Đó là cái phàm tình của mình. Học pháp một lát, mấy giờ xong. Nếu thường ngày không có khóa tu á, đúng giờ xong, alo, gọi hè rồi nghe. Tới giờ đó thầy hết giảng pháp là mình đi shopping mua sắm, thư giãn. Nó về chiều hơn nghe pháp. Sau một thời nghe pháp phải thư giãn lại, đó là phàm tình. Cho nên ở Trúc Lâm, hồi xưa sư ông giảng sư ông nói có nhiều vị hỏi tôi, ở trong thiền viện họ thường có cho quý thầy xem đá bóng không? Thì sư ông nói ở ngoài đời ta căng thẳng, ta xem đá bóng là thư giãn. Còn trong thiền viện tu hành, mình an lạc vô bờ rồi, có căng thẳng gì đâu mà phải giải trí, thành ra không có xem. Vì thầy sư ông nói thực tế không? Còn ai muốn xem tức là cần giải trí, mà cần giải trí tức là chưa có tu. Còn tu tốt, tâm khái phóng trí nó mở, đâu cần giải trí nữa mới xem. Quay lại thực tế hơn tí. Thầy nào sống tâm lý trải lòng với mình, thuyết pháp chiều lòng mình, không có chạm tới cái cục từ ái, giọng nói êm ái, truyền cảm nhẹ nhàng, tâm lý chúng ta thấy lôi cuốn. Còn thầy nào thẳng thắn nói thật thì chúng ta thấy ít tình cảm hơn. Giống như ngài Trường Sa Cảnh Sâm hôm qua tôi nói đó, ngài nói rằng là nếu mà một bề nói thẳng về tông thừa là tấm tông thiên tông đó, thì cái giảng đường có lẽ là cỏ nó mọc cao cả trường, không ai tới nghe cỏ nó mọc. Thậm chí mà không ai tu cỏ nó mọc, mà không ai mà cuốc cỏ. Thậm chí cái chỗ đó nó vắng tới độ mà mướn người vô họ cũng không có vô dạy cỏ, mà cỏ nó cao cả thước vậy đó. Sự thật này nó là vậy. Chúng ta thích nghe êm ái chiều lòng, có nghĩa là thích nghe con chim nó hót hơn là nghe nói thiệt để tu hành. Chính là người ta không thích nghe pháp. Mà sự thật thì bậc đại trí sẽ không bao giờ chiều phàm tình, mà quý ngài sẽ nhắm thẳng để rèn nên thánh trí. Thì đây mới thực sự là vì nhau. Bởi vì như thế mới giúp nhau ra khỏi phàm tình của sanh tử. Chính trong truyền đăng lục, trong tam tàng giáo điển còn chép lại, quý ngài so sánh hai thể loại, hai phong cách, là bậc thầy làm vừa lòng đệ tử, để đệ tử khen ngợi, tán thán, rồi sau khi đệ tử lớn, thầy viên tịch, đệ tử thấy trong mình không có đạo, loạn tâm còn, sân si còn, lòng lòng mê muội, pháp không có, đạo rộng không. Thì lúc này trở ngược lại oán trách vị thầy ngày xưa, vì sao không nói thẳng, nói thiệt dạy cho mình, mà đi nói vừa lòng làm chi, để hôm nay mình mê và mình không có biết đi đâu làm gì. Giống như ngày hiện qua ngày tháng đó, dồn tới hơn 10 năm để nghiên cứu nghĩa lý kinh luận mà quên tham hỏi diệu chỉ thiền tông, nơi vì thầy mình là một bậc thiền sứ kiệt xuất tùng lâm, là thiền sứ thường chiếu ở Việt Nam. Để rồi khi thiền sứ thiền chiếu viên tịch, ngài hiền quan bị các nơi hỏi đến cái tông chỉ, cái diệu chỉ thì không trả lời được. Lúc này mới hận, khi thầy còn không chịu lo hỏi cái diệu chỉ mà tu. Thì quay lại, một cách thứ hai các ngài nói, có những vị thầy khi sinh tiền đối với đệ tử, các ngài rất là thẳng thắn, rất mạnh mẽ. Đệ tử có thể là ái oán vị thầy đó, tại sao cắn quá, khó tính quá. Để rồi khi vị thầy nằm xuống đất, đệ tử sáng đạo, và từ đó bước ra thì có sức sống, có đạo cho người, mới mang ơn ông thầy. Mà khi nào ông thầy ông nằm dưới đất là ông không cần cái ơn đó, và vị đệ tử mang ơn tới suốt đời. Hai cái phong cách. Cho nên ngài Trích Thủy Nghĩ Sớn, ngài nói đệ tử có ba hạng. Hạng bậc thường á, là ngay lời nói của thầy mình mà sống dậy, tức là chỉ nghe pháp để tu. Hạng bậc trúng á, là khen thầy mình từ bi đáo để. Còn hạng bậc hạ thì tệ lắm, không có kể ra. Như vậy chúng ta đang nghe những cái gì êm ái vừa lòng để được gọi là từ bi, thì chúng ta chấp nhận bậc trung. Còn bậc hạ thì nghe con chim nó hót. Còn bậc thường á, thầy nói thiệt con nghe đi để con tu. Chứ thầy mà nói vừa lòng con vậy á, mai mốt con già con yếu con thùm rầm con mỏi mệt rồi, con muốn tu con tu không được. Cho nên bây giờ nói trước đi, còn khỏe mạnh ngồi thiền để cho tiến bộ. Đó là câu chuyện. Người ta thích nghe con chim hót mà không thích nghe pháp. Thì hiện nay chúng ta thích từ bi, thích có tấm lòng, thích chiều lòng mình, thích nói truyền cảm êm ái nhẹ nhàng, hay là thích nói thiệt, thích nói thẳng. Sau tất cả, đến khi già cội rồi, sự thật mới là giá trị. Còn cái sự thật mà không có giá trị á, thì chúng ta chỉ có ân hận thôi. Qua câu số 7, vị này hỏi, có khi nào thầy bất chợt nổi sân không? Câu hỏi khá là bất ngờ. Đi tham vấn học thiền Việt Nam, mình nghĩ rằng đi hỏi Phật Pháp chứ ai đi hỏi cái chuyện lạ lùng giật mình. Bất ngờ, không ai đi tham vấn hỏi vậy. Có khi nào thầy bất chợt nổi sân không? Không có đâu bạch thầy. Có khi nào thầy bất chợt nổi sân không? Quý thầy cứ như thế cười. Quý thầy nói có chứ. Như hiện nay nè, đang sân dữ lắm á. Tại vì không biết nói tiếng Anh, nói với sư mà phải nhờ người khác dịch. Tôi đang giận dữ lắm đấy, không biết nói tiếng Anh, bực bội muốn chết. Bảo là sân, nhưng lại cười thỏa thích. Vậy là sân hay là không sân? Nhằm chỗ nào để thấy? Chúng ta mong muốn người ta biết mình có, chúng ta mới giải thích dài. Còn nếu mình mong muốn họ phải ngộ, họ phải nhận ra, thì không cần mong muốn họ biết về mình. Thì như vậy mới có thể chỉ ra pháp, chỉ ra đạo được. Sân và không sân. Tạm sư nó hỏi sân, mà mình đáp có sân và không sân, thì nó cũng rơi vào buồn và vui của hai bên. Mà hệ vừa can thiệp vào hai bên thì đã mê, thì trở thành câu chuyện chia sẻ với nhau thôi, chứ có đạo lý gì đâu mà học. Mà nếu quý vị tu hành mà rơi vào hai bên đó, thì không tài nào thắng được cái lòng sân này. Muốn thắng nó phải trở lại cái giác tánh, thì tất cả từ lặng trong, và trong đó kể cả sân cũng phải nhờ cái lực này mới tiêu dung được. Còn không á, không có tài nào đâu, sự thật là không có tài nào. Sân mà không có ra mặt á, cũng dần ghê lắm chứ. Nghe sư ông nói là mình giả người giả, cái sân giả, cảnh giả, tất cả đều giả. Mình cũng biết, cũng vâng lời. Nhưng gặp cảnh mà nó bực lên á, mình vẫn thấy giả, mà nước mắt nó cứ chảy ra, nó ức quá. Nó không có thô mà nước mắt nó trào ngược ra. Cho nên Nguyệt Công Trứ ông nói là sống sao cho trải sự đời đó, vừa lòng cũng khó, há rằng chơi đấy. Nghe như chọc ruột tai làm điếc, dần dẫu căm gan miệng mỉm cười, cười mà nước mắt nó cứ trào ra. Em không biết sao mà mình thấy già mà không sân, mà sao nước mắt nó chảy ra vậy, em biết. Tại vì cái lực mình nó chưa có đủ, giống gì. Tu thời gian đủ lực là nó hết. Rõ ràng theo thời gian mình có lực á, thì những cái đó nó mất đó mình không biết. Nó có một cái tật nữa mà mình có cái kinh nghiệm sâu sắc để kể quý vị nghe, là ở đời tâm hạnh quá kỹ, kỹ lưỡng, chú đáo và tần tùy trong mọi công việc. Thì khi vô thường chiếu thì quý thầy nhìn cái kiểu đó, cho nên quý thầy giao những cái việc quan trọng. Mà lạ lắm, vì hôm nay mới rồi thì tới giờ cứ ngủ, mai làm tiếp. Mà không biết sao lạ, nằm nó không chịu ngủ, thức dậy trong cái đèn dầu. Tại vì mở đèn lấy sáng rồi quý thầy ảnh hưởng quý thầy xung quanh. Mở thắp cái đèn dầu nhỏ nhỏ rồi ngồi viết, làm việc, lập danh sách đó. Viết cho xong thì ngủ nó mới ngon, viết không xong ngủ nó không ngon. Trong lòng mình nó chết rồi, vậy làm sao tu? Quý thầy đâu có ép, sư ông đâu có ép. Mà cái tật của mình nó tần tùy, nó chu đáo, nó vẹn toàn. Cái kiểu mà mãi đi núi mà hôm nay cứ nằm ngồi dậy lấy cái rửa, nằm xuống ngồi dậy lấy bì nước, nằm xuống ngồi dậy lấy xì giấy, nằm xuống ngồi dậy lấy cái tay quả đà gì đó, cả đêm không chịu ngủ, lạ lùng gì đó. Nó đã chết rồi sao tu đây? Thưa quý vị, không tài nào dùng cái hiểu biết của mình để mà trị được nó. Nó là cái thứ gì mà nó lạ lùng quá. Thì chắc rằng trong đây quý vị không giống như vậy, mà sẽ có một thứ khác nó tồn tại trong mình. Thì cái điều đặc biệt là khi mình tu có lực thì nó hết à. Chứ không tài nào. Từ đó quý vị nhớ nè, có được bài toán rồi ấy, thì nên áp dụng. Đừng có nên vào trong đối trị đúng và sai, phải và trái, quán chiếu hay dừng chỉ. Quý vị thử đi, không bao giờ được đâu. Làm chẳng qua mấy cái nhỏ nhỏ cho vui thôi, còn cái lớn nó không có tha cho mình. Chỉ có một điều là trở lại giác tánh. Và theo thời gian giác tánh mạnh thì tất cả mọi thứ đó nó mất hồi nào mình không biết. Nó mất hồi nào mình không hay. Nó lạ lắm. Sự thật là vậy. Thì câu hỏi này ngang qua đây chúng ta còn một bài học giá trị hơn nữa. Đó là như khi buổi học trước các câu hỏi trên, cụ thầy đã nói rồi. Thời nay mà chúng ta biết buông xả để thiền định là rất quý lắm rồi. Khoan ra kết quả. Quý vị dám dừng mọi duyên bên ngoài để vào đây ngồi mà nghe pháp mà tu, mà gọi là tu thiền á, là quý lắm rồi. Đừng có nên tự trách mình vì sao vọng tưởng nhiều, vì sao mà bất giác. Quý vị chịu ngồi là quý lắm rồi. Nhưng mà muốn tố, muốn lợi cho mình và cho Phật pháp, chúng ta phải khéo léo hơn, rốt ráo hơn trong cái việc tu và sống thiền. Chúng ta đang tu tốt, nhưng mà nếu không khéo thư giãn bậc các duyên để mà khéo nhận lại tánh mình một cách tự nhiên, như duyên thư thả bình thường đó, nếu không như vậy để sống rốt ráo hơn, thì sẽ rơi vào nhiều. Nhưng cụ thể có thể kể ra hai cái trường hợp đặc trưng, là rơi vào cái chỗ chúng ta đang cố dùng cái lực, có một cái lực gì đó nó thầm thầm, nó kềm, nó giữ cho cái tánh mà nó hiền tiền. Tôi dùng cái lực đó làm bản lĩnh để sống thiền. Đó là một. Hoặc là thứ hai là chúng ta đang so sánh, nhìn đạo tràng đó tu không tốt, mình phải tu tốt hơn. Nhìn huynh đó tu mà buông lung quá, mình phải tu tốt hơn. Đáng so sánh và cố tu để thể hiện mình đúng hơn. Ai đó không làm cho mình vừa lòng, mình phải tu hơn cái người đó. Thì cái này trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là không nên trụ sắc sanh tâm. Mà chúng ta vì cái đạo tràng đó, vì cái con người đó mình không hài lòng mà mình cố tu cho nó hơn, đó là vì người đó mà tu, đó là trụ sắc sanh tâm. Thì cái tâm này nó chưa phải là cái tâm vô thượng bồ đề đúng mức của nó. Cho nên chúng ta phải có cái cách tất cả mọi thứ chúng ta biết mà đẩy vào chỗ trong lặng. Còn truyền thú của mình nó không vì cái gì cả, mà nó chỉ là bình thường, không mê, thì tâm từ vượt thoát, tiêu sái, an vui, tự tại. Chính vì vậy cho nên công phu của mình nó liên tục, cái sức sống của mình nó hiền tiền, nó bền bỉ. Nếu mà chưa như thế thì sẽ thấy có mình, thấy có pháp. Và nếu mà như vậy á, thì khi được hỏi như trên, chúng ta có mình có pháp, thì rơi vào trong cái bẫy của ai bế, nó lúng túng, nó vướng víu. Chúng ta không thể có một cái cách trả lời thỏa đáng. Dù còn lần một vị bác sĩ đó cũng giỏi Phật pháp, cũng chuyên tu như đại chúng. Ông này là một cái người mà ông viết văn cũng có cái nét rất là tiêu sái, trí thức bác sĩ, cũng lớn tuổi cỡ như Quyên Đề vậy đó. Rồi cũng chuyên nghiên cứu về thiền và dùng công, cái nét cũng rất là tiêu sái, văn cũng rất là đặc biệt, độc đáo. Đến mệt mà với một người bạn cũng là cái tầm thâm sâu Phật pháp như vậy. Thì khi đến đây sắp đúng cái giờ quy y tam bảo cho quý Phật tử đang chờ chính điện rồi, những quý vị này nói thầy ơi, tôi còn không có giờ, thầy dành cho con 15 phút thôi. Thế là ý hậu rồi mà cũng phải ngồi lại 15 phút cho quý vị này, trong thời gian nó gấp, nó cấp bách như vậy. Thì cấp bách, nếu quý vị không khéo thì chúng ta sẽ không bình tĩnh. Khi mình ngồi lên thì vì mà bác sĩ á thưa hỏi một số vấn đề quan trọng về thiền, còn người bạn thì ngồi làm thinh không nói gì. Cho tới khi mình nói vậy thì đủ chưa, thầy xin phép lên làm lễ quy y nha, đúng giờ rồi, Phật tử đang chờ trên điện. Thì lúc này ông bạn ông mới mở lời, ông nói thưa thầy, cho tôi xin hỏi một câu được không? À, ông đang thử cái sự kiên nhẫn của mình tới mức nào. Ông làm thân ông không có hỏi. Cho tới khi mà đứng lên rồi ông nói thưa thầy, cho tôi xin hỏi câu được không? Nói dạ được, là hữu cứ hỏi đi, nhiều cho một câu thì được. Thì ông nói thưa thầy, tôi đến đây tôi thấy thiền viện đẹp, đại chúng an hòa, tu tập rất là tốt. Nhưng mà thưa thầy, ở đời này cái gì mà nó tốt quá có khi nó cũng chưa hẳn là tốt, phải không thầy? Thì tôi cười, tôi gật đầu, tôi nói dạ dạ. Không nói gì, không nói phải, không nói sai, không nói đúng, không gì hết. Nói dạ dạ vậy thôi. Thì ông nhìn mặt mình hỏi thầy không giận sao? À, đài thiền tri thức này thám vấn đặc biệt, nói thầy không giận sao? Cười mà nói giận lắm chứ sao không giận. Dạ giận chứ, giận ghê lắm chứ. Cười cười vậy thôi. Nói giận mà cười, rốt cuộc giận hay là vui? Thấy chỗ nào, nhầm chỗ nào để thấy? Như vậy thôi. Cho tới khi mà từ cái cổng sư ông đi ra ngoài chánh điện là ông cầm tay ông quyến luyến vân vân. Cái đạo nó nằm ngay chỗ là không có tranh luận, tranh luận là mất đạo. Cái này ngày xưa khi ra giảng pháp sư ông dạy rồi. Sư ông nói ai nhiệt tình tu á thì mình hết lòng nói cho người ta nghe ta tu. Còn ai hỏi mà có cái tính mà gọi là hơn thua đó, thôi mình chịu dốt đi, không trả lời. Sư ông nói chịu dốt đi. Sư ông mình rất là thật tha, rất là chân chất, rất bình thường, tấm tấm nó bày ra. Sư ông nói ai mà hỏi muốn hơn thua đó thì thôi mình chịu dốt đi. Ở trúc lâm hồi đó có một cái khóa đó, đi ra thọ tỳ kheo, Lúc đó là từ dạy 1 cho tới dạy 8 là gần như trúc lắm hết trơn. À, về thưa sư ông, trong cười sư ông nói, nhường cho người ta đi, dành chi chú. Ngài thấm thi không? Hóa ra là mình sanh tử, mình sanh tử, mình rơi vào sanh diệt, mình loạn động mà nói là tu hành. Sư ông nói đơn giản mà, đâu có dạng nhiều đâu. Sư ông nói, nhường cho người ta đi, dành chi chú. Nó vui vẻ bình thường mà nó thấm thía làm sao, nó thấy dễ sợ. Không biết dạng sao cho hết cái câu này. Đạo vị có, hiền hòa có, trí tuệ có, bình thản có, chân chất có, diệu dùng có, thể tánh có, ứng sự có, sống trong đó, đùng đến là nhảy ra đúng đạo có. Nói cả bụi cũng không hết cái câu này, một câu thôi. Nhường cho người ta đi, chứ không cười nghe, dành chi chú. Có nghĩa là nhường cho người ta đi, dành làm gì về chú. Đó. Thế thôi, đâu cần gì đâu. Nói thầy sững thầy. Dạ có chứ, vậy đó. Người ta hiểu sao ta hiểu chứ. Cái chuyện sân của mình hay không sân là mình hưởng. Còn ăn thua là nhà anh có sân không kìa. Mà mình không cần nói, cái chuyện đó ta lo. Mình không cần phải lo phụ, phải không? Đó là câu hỏi số 7. Bây giờ qua câu hỏi cuối cùng là câu hỏi số 8. Khi trở về Ấn Độ, sư sẽ muốn đi học thiền ở các nơi. Vậy thì xin thầy là có lời khuyên gì? Thì vị sư này á có cái tâm nguyện là ở đây gần 2 tháng ấn tượng, dù có vất vả nhưng có ấn tượng, cho nên phải trở về hoàn thành cái khóa học. Rồi khi xong á sẽ quay lại Việt Nam học tiếp. Nhưng trong quá trình học á thì có những cái ngày nghỉ mà tranh thủ được. Thì vị này muốn đi một số nước lân cận gần hơn Việt Nam để mà học thêm. Thế thì hỏi quý thầy có lời khuyên như thế nào? Thì quý thầy nói á, thiền có nhiều phương pháp, mà pháp gì thì gom lại nó cũng nằm trong hai cái phương diện, hai phạm trù. Thứ nhất là có pháp để học, để tu. Và lúc này chúng ta học pháp, tu pháp mà thấy theo tướng của phương pháp, và tu là thấy có tướng để tu hành, và như vậy nó sẽ có sở đắc. Nó giống con mọt ở trong ống tre, nó muốn rút ra khỏi cái ống tre để ra bầu trời thênh thang thì nó đục từng cái mắt tre, thì nó thấy có từng mắt tre cho nên nó phải đục từng mắt một, qua khỏi một lóng tre là một sở đắc, sở chứng. Nó cố công nó đục tiếp cái mắt thứ hai để qua ống thứ ba là sở đắc. Đục tiếp mắt thứ ba để lên ống thứ tư, và cứ thế nó đục hoài cho tới cái tre trăm đốt á. Nó đục tới 100 như vậy, không biết có đủ tuổi thọ để đục không. Đục trăm đốt như vậy để nó ra ngoài. Đây là có pháp, có tu mà tạo thành tướng của pháp và tướng của tu. Khả năng thứ hai, vẫn có pháp để học, và có học có tu rõ ràng, nhưng mà nhắm thẳng đến đích là tự tánh, không kẹt trên tướng. Cho nên có pháp vẫn là không pháp. Thì trường hợp thứ hai này, con mọt nó vẫn thấy là cái tre trăm đốt, mà nó không cần nhìn trong cái mắt đó, nó chỉ cần xuyên ngang cái thân tre một phát một là ra ngoài chân trời thênh thang. Còn dư tuổi để mà được tự tại dạng pháp giáo hóa, chứ không phải đục hết một trăm mắt rồi nó già, nó yếu. Không phải như vậy. Thì nếu đi học thì nói có pháp, mà có pháp thì rơi vào hai trường hợp. Một, anh ta có pháp, có tu, thành tướng, có sở đắc. Hai, có pháp nhưng mà nhắm thẳng đích đến là ngộ tánh, và chụp thẳng tánh đó, sống chừng nào hay chừng đó. Thì ở đây là khéo làm sao dùng công mà không rơi vào phương pháp, không rơi vào tướng dùng công, mặc cái vết của tâm. Tu mà như là không tu gì, không tu gì mà đáng giác, cho nên đang tu. Thì dù có pháp rõ ràng là khoa học, nhưng mà vẫn không pháp, bởi vì nó trơn tru, không có cái tướng trong đó. Thì lúc này chúng ta sẽ nhận ra hai giá trị mà khi vị sư đó về Ấn Độ để mà truyền thiền là gì? Trường hợp có pháp và có tướng pháp, có tướng tu, thì sẽ thấy có pháp thiền pháp Phật, nó khác với pháp của đạo giáo khác, mà cụ thể ở Ấn Độ đó là đạo Hindu, thì chúng ta sẽ thấy có hai khối giáo pháp khác nhau, thì chắc chắn sẽ có đúng và sai. Hệ mà A sai thì B đúng, hệ mà A đúng thì B sai, mà A và B không ai chấp nhận mình sai thì sẽ có một cái việc sanh tử không ổn, cho nên lúc này sẽ bất ổn. Trường hợp thứ hai, vâng có pháp nhưng mà thông qua tướng của pháp, đừng chấp đến tướng pháp, đừng nhìn trên nó, mà đẩy đến chỗ cái tánh giác sáng, thì có đạo không đạo tôn giáo nào mà trở lại cái tánh giác sáng này thì chính là nó. Huynh và tôi giống nhau thì không có hơn thua, không có mất mặt, không có mất lòng, không có sanh tử. Thì đẩy tới chỗ đó thì tất cả đều về trong tự tánh. Mà về tự tánh chính là cái đích đến của giác ngộ trong đạo Phật. Đây là chân lý, là sự thật, nó không nằm trong quan điểm, quan niệm hay là sự tiếp cận vấn đề mà có. Cho nên nó tiêu dung các dòng, nó không có đạo bàn, đạo tôi, mà hãy đặt đến cái định cuối cùng của nó là tôi và bàn giống nhau, nó đồng, và nó là một cái tự tánh, nó không có tên tuổi gì, bạn muốn đặt gì đó đặt. Nhưng mà khi bạn đạt đến cái đích chân lý rốt ráo chính là cái đạo của tôi, đó mới độc đáo này. Thì không phải chúng ta đưa ra một cái chuyện nó khác với đạo Phật của mình là bỏ ngôi, mức vị vua. Mình phải ở trên ngôi vị chính là trong cái giá sáng của mình. Và nếu đẩy tới đó thì sẽ không còn có chỗ để thấy thuần nghịch đúng sai và dừng tranh luận. Thí dụ như sư ông nói mỗi vị sẽ có một cái quan điểm, một cái công hạnh để làm cho Phật giáo vững mạnh khác nhau. Còn tôi đó thì tôi lo cái việc là người tu sáng đạo. Sư ông nói thiệt chuyện sư ông đang làm. Bởi vì theo tôi thấy rằng là muốn cho Phật Pháp lâu dài thì phải có người tu hành sáng đạo. Thì khi gần quý thầy mới thưa sư ông, không biết vì sao mà sư ông trả lời nó hay mà nó không có vướng vậy. Sư ông nói đâu có gì đâu, đừng có kẹt hai bên thì đạo Pháp, mà đạo thì đâu có vướng, thấy không? Đừng kẹt hai bên. Nếu kẹt hai bên thì chúng ta sanh tử là vướng. Thì đó là điều mà quý vị nhớ, là trở lại tánh mình, đừng có rơi vào hai bên thì không có trở ngại gì. Thì xác định bản chất của thiền, tại xứ này học thiền, mà muốn học thiền thì phải xác định được cái bản chất của thiền, chính là cái từ tâm vô tướng. Mà đã muốn học thiền thì phải xác định cái mốc này, cái đích này, cái cơ sở lập trường này, ngay đây là một lập cước. Khéo về trong đó thì sẽ lưu xuất diệu dụng bất khả tư nghị, kể cả Phật Pháp và Pháp Thiền. Còn nếu học bên ngoài theo chữ nghĩa thì không khéo sẽ bị các cái tướng đó mất lòng nhau, rồi sanh tử, rồi nó bít lấp cái cửa ngộ của mình. Nếu mà có lời khuyên để đi học thiền thì khuyên như vậy đó. Lời khuyên của tôi với vị sư này cũng là lời khuyên của quý vị đang đi tìm học thiền. Nếu như có cái cơ sở lập trường rõ ràng như vậy thì học thiền, quý vị học thẳng tới cái gốc của nó để tu hành được giác ngộ giải thoát. Còn nếu khác đi thì quý vị chỉ học được kiến thức của thiền chứ không học được thiền. Mà kiến thức thì tướng nó còn đồng, mà tướng đồng thì nó đồng với vọng tưởng, cho nên nó không có cái diệu lực để cho chúng ta chiếu pha sanh tử. Nhớ là như vậy. Một câu hỏi cuối cùng nói thêm để quý vị học hỏi luôn. Đây là cái câu hỏi của một vị Phật tử tại Pháp khi đến đây trong cái phái đoàn làm từ thiện, để tranh thủ tách đoàn đến đây để thưa hỏi Phật Pháp. Đó là nói về làm từ thiện và tu hành Bồ Tát. Vấn đề được đặt ra là trọng tâm của người tu Phật là phải giác ngộ, ngộ đạo thì mới được an lạc giải thoát. Nhưng mà có nhiều vị đi làm từ thiện thì hỏi lại, vậy thì những người thực hành hành Bồ Tát, làm việc giúp đời cứu người thì sao? Chúng ta thấy ra gì về cái vấn đề này? Thì cái khởi duyên, cái duyên khởi của nó là gì? phái đoàn quý vị này ở Pháp đi làm từ thiện, 3-4 vị tắc đoàn vô đây để mà muốn nghe Pháp. Thì khi ngồi vào bàn nói chuyện, quý thầy vạch ra cho quý vị thấy rõ ràng nên chọn cái nào. Thì quý thầy nói, xác định hướng đi rõ ràng cho mình là quý vị là Phật tử, tức là một khi chúng ta đã vào đạo để tu học thì phải xác định một cách rành mạch rõ ràng cái hướng đi của mình, là vào đạo tu hành để đạt đến giác ngộ sáng đạo, để từ đó cái tâm đạo nó cho chúng ta được tự tại, an lạc và giải thoát. Hay là chúng ta vào đạo chỉ để được sống tốt, làm việc thiện, để rồi sau đó được quả báo của trời người, còn trong sanh tử sanh diệt chưa chắc chắn là vượt thoát khổ đau. Thì khi nghe như vậy thì tất nhiên cái chứng lý rốt ráo là phải chọn lá cầu giác ngộ giải thoát, phải không? Phải sáng đạo. Nhưng mà chọn sáng đạo thì nó lại đớn đau, đau đớn cho cái việc mà quý vị đó đi làm từ thiện. Quý vị tự mình hiểu vấn đề không? Đưa ra hai mệnh đề như vậy thì chắc chắn đúng phải là cầu giác ngộ sáng đạo để được an lạc giải thoát. Nhưng mà nếu chọn với một như vậy thì nó lại chạm đến cái nỗi đau của quý vị là đang đi làm việc từ thiện. Vì vậy quý vị mới hỏi: thưa thầy, nếu vậy thì những người thực hành hành Bồ Tát làm việc giúp người thì sao? Nếu thầy nói rằng là thầy ngồi chuyến tu đi để ngộ đạo, vậy thì những người khác họ thực hành hành Bồ Tát giúp người thì sao? Quý thầy hay không? Thì quý thầy nói cần phải xác quyết để thấy rõ. Những vị hành hành Bồ Tát giúp người so với một người bình thường cùng làm một việc đó có gì khác nhau? Bây giờ huynh hành hành Bồ Tát cứu người giúp đời, một cái người khác họ không học Phật, không biết gì hết, họ đồng làm một cái việc giúp đời cứu người như vậy, có gì khác nhau? Nếu không phát hiện ra cái điểm khác nhau thì hành hành Bồ Tát đồng với một người chưa hề biết tu hành gì cả, chỉ là một người gặp đâu làm đó. Mà gặp đâu làm đó tức là đồng nghĩa với cái chữ lá chưa nhận ra vấn đề một cách rành rẽ rõ ràng trong công việc của mình. Câu hỏi tiếp theo gợi ý để cho vị đó trả lời: ngay khi đang làm việc lợi ích chúng sinh thì cái gì là chất liệu Bồ Tát ở trong công việc đó? Phải nhận ra cái chất liệu Bồ Tát thì mới được gọi là hành hành Bồ Tát. Còn đằng này mình cứ làm việc tốt như vậy mà không nhận ra cái chất liệu Bồ Tát, rồi cho rằng hành hành Bồ Tát, thì nó giống với một người không tu hành gì, không biết gì cả mà vẫn làm việc đó. Thì quý vị đó không biết là chuyện của quý vị, mà chuyện chúng ta nói hành hành Bồ Tát mà không biết Bồ Tát là gì, đó là chuyện lớn của chúng ta. Thì vị Phật tử này cũng bối rối, tức là chưa sẵn sàng đón nhận, bối rối. Thưa tiếp: và thầy, thấy người ta khổ thì giúp, không nghĩ gì trong đó hết, đúng là Bồ Tát chứ? Như vậy thấy khổ thì giúp, không nghĩ gì. Cái người khác họ cùng vậy, ở đời biết bao nhiêu người tốt, người ta cũng không nghĩ gì, thậm chí họ nghĩ cũng cao thường hơn cả cái người học Phật mà không tới nói kìa. Nói quý vị bố thí cho có phước, nói thưa thầy con không cần phước, con thấy tốt cũng làm thôi. Quý vị làm vậy cho con công đức, thưa thầy con không cần công đức, con thấy việc phải làm là con làm thôi. Ta cáo thương lắm đó. Thế thì thấy người khó thì mình làm, không nghĩ gì. Thì với cái người mà chưa hề học Pháp, chưa biết gì, họ cũng làm như vậy, có gì khác nhau? Và nếu nói hành hành Bồ Tát, cái chất Bồ Tát là gì trong đó? Cho nên nếu mà không nhận ra cái câu hỏi, cái chất liệu đó mà nói như vậy á, không nghĩ gì đồng nghĩa là không biết gì. Cái không nghĩ gì mà không có rõ ràng gì tức là vô minh. Còn cái vô tâm của trong đạo mình á, là không tướng mà hay vào các tướng. Vào các tướng, vẫn không tướng ra vào, cho nên vẫn không tướng. Đó là cái không nghĩ gì trong đạo. Còn đằng này không nghĩ gì nó trơ luôn, cái này là của người không tu. Quý vị đừng có làm dùng cái chuyện không nghĩ gì mà nói cái chuyện hành Bồ Tát là sai. Bồ Tát nào mà trơ trơ như mình? Bồ Tát không phải trơ trơ, không phải cứng đơ, không phải không biết gì. Các ngài biết hết, chỉ có điều là không có tướng nghĩ, chứ không phải là không nghĩ nó đỡ đâu. Cho nên không nghĩ gì là không rõ ràng, là vô minh. Mà nếu có suy nghĩ là phàm phu, còn mê, chưa biết tu hành Bồ Tát, giờ làm sao? Nếu chúng ta không xác quyết rõ ràng, chúng ta sẽ bị chính mình lừa gạt mình. Nghĩ mình đã tu hành Bồ Tát, mặc định đưa cái khẩu hiệu lên, tôi tu hành Bồ Tát, nhưng mà thực tế là không biết gì cả. Mà không biết gì cả cho nên cũng chưa tu gì gọi là hành Bồ Tát cả. Mới chỉ làm từ thiện tạo phước trời người thôi. Chỉ là tạo phước trời người mà ngỡ là mình đang tu hành Bồ Tát. Cho tới khi già rồi, yếu rồi, mà cái lực giác của Bồ Tát nó không có, tại cả đời không biết không tu làm gì có, thì lúc này loạn động bời bời và phải bị các cái khổ nó chi phối, nó làm cho mình bất ổn. Mới biết trước đây mình bị lầm, thì lúc này chúng ta không thể nào quay trở lại, review lại, không thể nào trở lại cái thời gian đầu của tuổi trẻ còn sức mạnh để mà kịp sửa mà tu nữa, thì thiệt thòi cho mình. Cho nên chúng ta cần phải xác quyết ngay từ ban đầu cho thật rõ ràng, để sau này chúng ta không phải ân hận như vậy. Nói rõ công phu tu tập, chúng ta đừng có cần câu hỏi đúng sai, mà hãy nhìn thẳng công phu tu tập. Nói rằng tu hành Bồ Tát, phải xác định Bồ Tát là gì. Nói Bồ Tát phải biết Bồ Tát là gì chứ. Bồ Tát là hữu tình giác. Nghĩa là sao? Chính mình phải sáng đạo hoặc là hướng tánh để tu tập. Mà muốn như vậy thì phải tu tập thiền định mới sáng đạo. Còn nếu cái người đã đạt suốt rồi á, thì sống ngay từ tánh chính là đang sống thiền. Như vậy Bồ Tát là phải giác, mà muốn giác thì phải giác từ tánh. Mà muốn giác từ tánh á, thì hai, một là ngộ, mà hai là hướng vào mà tu. Mà người ngộ rồi thì đang sống trong thiền định. Cái người chưa ngộ hướng tánh để mà thiền định là cùng là thiền định. Cuối cùng cả hai đều là đang tu thiền định. Thứ hai, Bồ Tát tình hữu tình giác, rồi tiếp theo là giác hữu tình. Tức là đồng thời mình tự giác và giúp cho người khác cùng giác ngộ, sáng lại tánh này như mình. Do đó cái việc lời hành từ thiện nó phải song song cộng với cái việc quý vị phải tu thiền định, chứ không phải là làm từ thiện suông. Vì sao phải tu thiền định? Bởi vì phải giác. Tu thiền định sao gọi là giác? Là bởi vì Bồ Tát là hữu tình giác, mà giác là phải sáng đạo. Sáng đạo là ngộ tâm mình. Ngộ tâm mình có hai: một là đã ngộ rồi, hai là chưa ngộ thì hướng tánh tu tập. Đã ngộ rồi mà sống trong thiền định là đích thực tu thiền định. Chưa ngộ mà hướng tánh tu tập thì cũng là đang tu thiền định. Ngộ và chưa ngộ thì cũng là phải tu thiền định. Mà chính vì hữu tình giác như vậy, cho nên giác hữu tình thì chúng ta giáo hóa cho người khác cũng được giác ngộ như mình. Cho nên bố thí từ thiện mà đúng nghĩa giác hữu tình phải kéo họ về sự giác ngộ. Mà kéo về giác ngộ phải dạy họ tu thiền định mới gọi là Bồ Tát chứ. Chúng ta phải kiểm tra lại cho đàng hoàng, đừng có lợi dụng Bồ Tát mà nó hại cho mình. Đó, thì quý vị nhớ làm cái này nó có giá trị hay lắm. Bây giờ mình đừng nói thiền nữa, nói cách khách quan đi ha. Một là cái người đó họ cứ nhận những cái phần quà từ thiện để gần như đầy nhà luôn. Thậm chí là mì gói là phải chọn mì ngon, mì dở không ăn. Bánh tét là để hư không ăn tại nó ngán quá. Tức là cái người mà được nhận á, họ dữ dạ luôn. Và cuối cùng họ không cần làm gì cả. Cái ngồi đó là có những cái tổ chức tới họ cho đồ ăn rồi. Thành ra họ cứ ăn xong thấy họ đi hàng xóm mà nói chuyện tầm bậy tầm bà vậy đó. Chúng ta đi làm việc Bồ Tát cho người ta không tu hành và cuối cùng nhàn cư vi bất thiền à, mà được gọi là Bồ Tát hành sao? Còn ngược lại, mình cũng cứu giúp, nhưng mà theo thời gian khéo léo mình khuyến tấn họ, cho họ công việc, chịu khó ra sức lao động để mà ổn định cuộc sống, rồi mình trợ giúp thêm. Thưa quý vị, con người lao động bao giờ cũng chớn chất thật thà và thánh thiện. Khi sư ông rèn trong môi trường lao động, thấy con người mà nó đổi hết, nó thấy chớn chất mộc mạc, gần gũi, bình dị. Để làm gì? Để không phải được cái hình dung cho quý vị khen, mà bởi vì không hề để ý chuyện đó, để cho cái đạo nó tiến dần, nó cứu cái khổ sanh tử, cái ngu mê của mình. Thì chỉ mỗi cái việc mà lập một cái công việc cho quý vị đó, phải từ lao động mà tìm ra cái nguồn sống cho quý vị á, nó sẽ thánh thiện hơn là quý vị đi cho một cách vô tội và để nhàn cư vi bất thiện. Chừng đó thôi. Cho nên quý thầy nói là từ thiện mà phải có trí tuệ hơn cả từ thiện. Là không phải chỉ cho chỉ là nhất thời, còn giúp cái công việc cho họ có sức lao động. Huống nữa nói hành Bồ Tát mà không biết được chữ ít này thì chúng ta thiếu sót quá. Còn nếu nó hành Bồ Tát á, thì phải hơn nữa. Nói gọn là phải ngồi thiền. Cụ thể Phật dạy, muốn thành Phật thì phải tu. Thực tế tu hành một cách ngắn gọn, Kinh Kim Cang Phật dạy: một, không rời tự tánh; hai, tu các pháp lành; ba, không rơi vào tất cả các tướng. Quý vị học rồi, không rời tự tánh có giác không? Là tự giác. Tu các pháp lành có giác không? Là giác tha. Mình làm các pháp lành là giúp cho người khác giác, cùng không rời tánh giác của mình. Và vô sở đắc, Bồ Tát làm việc rồi không có kể công. Cái đó là chuyện bình thường, làm rồi đâu có kể đâu, thành ra vô sở đắc. Như thế tức là Bồ Tát. Thì hai cái vế đó đều nhấn mạnh ở chỗ từ giác, giác tha. Từ đó chúng ta nương vào chân lý của Phật Tổ chỉ dạy, đi vào thực tiện nơi mỗi chúng ta. Khi tu tập không rời tự tánh, tức là đang lần trong giác sáng, biết rõ không động. Hành hành lời tha giúp người giác sáng, nhưng mà tất cả đều trong lặng. Và không rơi vào các tướng, vật cho, việc làm, mình, người đều thanh tịnh. Nôm na là ở tánh của mình giúp người khác trở về tánh đó. Và cái công việc giờ đó là tùy duyên, tùy cơ để mà ứng xử, để mà khai mở, để mà dẫn dắt, mà vẫn là trong lặng chứ không thấy có tướng làm. Như thế sẽ đạt đến tám luân không tịch, tức là bố thí ba la mật, là tu hành Bồ Tát. Mà tu hành Bồ Tát như thế mới là tiến đến thành Phật. Nếu quý vị muốn biết thêm, quý thầy gợi ý để quý vị trả lời: Ngài đạt Ma Hoàng Pháp khi nào? Muốn biết thì khi mà Ngài qua đúng thổ, Ngài ngồi quay mặt vô vách mấy năm? 9 năm đó là sự viết, trong Ngài không có ý. Nếu Ngài nói có ý ngồi 9 năm thì Ngài có tâm, Ngài không ngồi được 9 năm. Mà Ngài ngồi không có tướng của tâm tánh, cho đến khi ứng duyên thì giáo hóa, giống như Ngài Huệ Khả đến thì truyền pháp. Trong khi truyền pháp và ngồi yên không khác. Và khi mà giáo hóa, Ngài Huệ Khả cũng chẳng có tướng gì sanh thêm. Mà nói thẳng cái định nghĩa trong nhà thiền là tông thông, là sáng tâm, thuyết thông, là có học giáo mà trở về tánh không có tướng. Thì người này các tổ nói là có nánh vuốt hướng thượng, tùy thời nhồ đến tháo chốt, tức là đẩy người ta về chỗ giác mới được gọi là giáo hóa độ sanh. Còn ngoài ra chỉ là tạo tác sanh diệt. Đây là chư tổ định nghĩa cho mình rõ. Thì tất nhiên chúng ta chưa được chư tổ, chúng ta cũng phải phương tiện, vô chừng nào nói chừng đó. Nhưng mà chúng ta phải có cái nhìn rõ mình đang ở đâu, mình làm gì. Thì nói câu chuyện đó là ví dụ để quý vị dễ hiểu. Quay lại là chúng ta nói hành Bồ Tát cũng tương tự như vậy, biết như vậy để mà chọn cái đường hướng tiến. Tu hành Bồ Tát nó sẽ khác với làm việc tốt, việc từ thiện thông thường, hoặc là chỉ tu phước hữu lậu của trời người, nó khác. Nếu nhầm thì ngỡ là mình đang tu hành Bồ Tát nhưng chưa phải, thì sẽ không có định tuệ. Mà không có định tuệ á thì không làm chủ được sanh tử và phải khổ đau. Nếu biết rõ để nỗ lực hướng tiến ngay từ bây giờ thì có ngày chúng ta sẽ đạt được. Còn nếu bị nhầm, chưa phải mà ngờ rằng bên đạo phải, thì chúng ta ở mãi trong mê lầm sanh tử, không có ngày ra, do vì mình không biết. Làm chuyện chưa phải mà tưởng phải rồi, cho nên không biết mà đi ra, ở mãi trong đó khổ đau. Khi nghe tới đó thì vị Phật tử này mới nói: và thầy, nếu như vậy thì chỉ có quý thầy ở trong chùa mới tu được. Quý thầy nói rằng bất luận ở đâu, trong chùa hay gia đình, không bàn, hễ tu hành gì thì phải biết rõ mình đang tu hành đó và biết cái đích để mình đi. Thí dụ bây giờ quý vị muốn ra chợ mua cái món đồ gì đó về trưa nấu ăn, ở chùa đi ra cái chợ đó và ở nhà đi ra chợ đó, phải biết cái chợ đó, chứ không nói ở chùa ở nhà. Muốn mua đồ hũ phải biết cái chợ đó, xác định và lên xe đi hướng đó, không nói chùa hay là nhà, tu cũng vậy, không nói là xuất gia hay tại gia. Thế muốn tu cái gì phải biết nó, thế thôi. Ở hoàn cảnh nào tu trong hoàn cảnh đó, đúng hành đó. Muốn tu hành Bồ Tát, chùa cũng tu hành đó, đời cũng tu hành đó. Thì làm được như vậy sẽ có tiến bộ, nhiều hay ít tùy thuộc vào bản thân của mình nỗ lực. Cái quan trọng đừng có nhầm lẫn nhãn mác này mà nội dung khác là được. Không ai ép quý vị tu hết. Thầy muốn tu, nhận định rõ muốn tu cái gì, xác định rồi ở nhà tu tại nhà, ở chùa tu tại chùa, giống ra chợ mua mía đồ hũ vậy. Tới cái chợ đó mua đồ hũ là biết cái chợ đó là điểm đến, cần mua đồ hũ là cái việc mình làm. Bắt đầu đi, thưa thầy, ở chùa mới đi được, không cần ở chùa, ngay nhà quý vị ra gần, cứ ra chợ đi, chứ đừng có lái xe vô chùa, ở trong chùa hợp thức khóa rồi mới chạy xe ra lại chờ mà mua mấy đồ hũ, không cần như vậy. Quan trọng là xác định công việc, tôi đi mua mấy đồ hũ, thế thôi, nằm ngay cái chợ đó là đủ. Rồi ở nhà nào đi hướng đó. Những điều này quý thầy nghĩ là những điều hết sức căn bản, quý vị cần xác định rõ, sau đó tỉnh táo lại, chọn cho mình một hướng đi rõ ràng rồi mình đi. Chứ những điều này không phải là những điều đưa ra để mà bắt buộc ai cả. Mời toàn thể quý Phật tử hồi hướng:
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh, đều tròn thành Phật đạo.